بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Thì chúng ta tiếp tục cái bài chúng ta về môn phích, cái giáo lý thực hành về cái chương số 3, chương Zakat. Chúng ta tiếp với phần 4 về Zakat súc vật. Thì trước tiên súc vật á, thì nó có một số loài thôi chứ không phải là tất cả súc vật đều phải Zakat. Thì những loài súc vật mà bắt buộc phải Zakat thì nó gồm có những loài sau đây. Thứ nhất là lạc đà, thứ hai là trâu và bò, là thứ ba đó là cừu và dê. Thì chỉ có 5 loài này mới bắt buộc Zakat thôi. Còn ngoài những cái loài súc vật khác thì không có bắt buộc chúng ta Zakat cho dù có nuôi số lượng nhiều hơn. Thì chủ đề thứ nhất về cái điều kiện bắt buộc Zakat á, thì súc vật chúng ta nuôi nó không bị bắt buộc Zakat khi nào nó đủ những cái điều kiện. Những điều kiện sau đây. Thứ nhất á, là nó đã đủ số lượng theo cái giáo luật Islam quy định. Thì cái số lượng nó là thứ nhất về lạc đà thì phải ít nhất là 5 con trở lên. Tức số lượng chúng ta đã được 5 con trở lên mới Zakat. Còn về trâu và bò thì phải từ 30 con trở lên. Còn về dê và cừu phải từ giá 40 con trở lên. Thì đó mới đủ số lượng để chúng ta Zakat. Đó là điều kiện thứ nhất. Và bằng chứng cho cái điều kiện này đó là Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói hadith: "Wa laysa fi ma duna khamsi zawdin sadaqah." Và không phải Zakat ít hơn 5 con lạc đà. Tức là người nào có nuôi 4 con lạc đà thôi thì người đó chưa đủ số lượng nuôi Zakat, cho dù có nuôi nhiều hơn cái thời gian gì 3 năm hay là nhiều hơn nữa thì vẫn không Zakat, tại số lượng vẫn chưa đủ điều kiện. Rồi còn về các bằng chứng cho việc trâu và bò thì ông Mu'adh bin Jabal, ông ta kể: "Rasul sallallahu alaihi wa sallam đã bảo tôi đi Yaman để lấy tiền Zakat. Người đã lệnh cho tôi cứ mỗi 30 con bò là Zakat một con bò tròn 1 tuổi, và cứ mỗi 40 con bò là Zakat một con bò tròn 2 tuổi." Thì đó là cái bằng chứng về trâu và bò. Thì chúng ta hãy lưu ý đến vấn đề tuổi tác của con vật khi mà Zakat, nó quan trọng về vấn đề tuổi tác. Tại con vật mà nó chưa đủ tuổi để mà Zakat thì người đó đã Zakat thiếu về cái sự hoàn thiện của con vật đó, thì người đó vẫn còn thiếu nợ đối với cái phần Zakat của mình. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý đến cái phần tuổi tác. Giống như chúng ta làm Qurban là quy định con bò phải từ 2 tuổi trở lên, tức là ít nhất là 2 tuổi. Nhiều hơn 2 tuổi vẫn được, 2 tuổi rưỡi, 3 tuổi, 4 tuổi thì vẫn được, nhưng mà ít nhất là phải là 2 tuổi. Nếu con bò chưa được tròn 2 tuổi, thí dụ như nó còn 1 tháng nó mới được 2 tuổi, thì con bò đó vẫn chưa được phép làm ra, chưa được phép làm Qurban. Tại vì cái vấn đề tuổi tác này là không phải là chúng ta muốn cắt con nào đó là con cắt, chúng ta cắt, mà cái quy định đó là do Allah đã bảo Nabi Muhammad sallam quy định như thế thì chúng ta phải làm theo. Còn người nào mà làm thiếu về cái tuổi thì người đó sẽ chịu trách nhiệm về cái phần của mình đối với cái việc làm đó. Còn về cái bằng chứng kế tiếp, và Rasul sallallahu alaihi wa sallam đã nói: "Faiza kanat sa'imatur rajul naqisatan min 40 shah fa laysa fiha sadaqah." Khi mà một người nữa đó nuôi một đàn cừu đàn dê của mình bằng cỏ tự nhiên mà nó ít hơn 40 con thì không có Zakat. Thí dụ như chúng ta nuôi đàn cừu mới có 39 con thôi thì không có Zakat. Đó là điều kiện thứ nhất. Xong để về số lượng và bằng chứng chúng ta nghe xong, và tới điều kiện thứ hai là đàn nuôi gia súc chúng ta đã nuôi được tròn 1 năm. Thì cái tương tự giống như chúng ta tính về vàng đó, giống như là ngày 1 tháng 1 năm 2015 chúng ta được cái số lượng súc vật 5 con lạc đà hoặc là 30 con bò hoặc là 40 con cừu hay con dê vào ngày 1 tháng 1 năm 2015. Số lượng chúng ta đã đủ, nhưng chúng ta mới có đủ thôi, chưa có phải Zakat. Chúng ta sẽ tiếp tục nuôi nó, nuôi cho đến ngày sang năm sau, ngày 1 tháng 1 của năm 2016. Nếu mà số lượng của chúng ta nó vẫn còn y nguyên số lượng ban đầu thì chúng ta phải Zakat. Nếu nó tăng hơn nữa thì chúng ta phải Zakat theo cái số lượng tăng lên. Còn nếu mà chúng ta nuôi đến ngày 1 tháng 1 năm 2016 sang năm mà chúng ta bị giảm được số lượng, giống như chúng ta tới mùa chúng ta bán, hay dù phải giá chúng ta bán nó còn lại có 20 con hay bán còn lại có 35 con hay bán còn lại có gì ít hơn nhiều hơn thế, thì nếu nó ít hơn cái số lượng mà đã quy định thì chúng ta không phải Zakat, tại chúng ta đã đã không cái đủ điều kiện thứ hai, đó là phải tròn một năm. Và cái bằng chứng cho cái việc tròn một năm này đó là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: La zakata fi malin hatta yahula alayhi al-hawl, là không có phải zakat với tài sản sở hữu đến khi đã giữ được tròn một năm. Thì vàng cũng như là súc vật, chúng ta phải giữ nó đã một năm rồi thì chúng ta mới bắt buộc zakat. Còn nếu như chưa đủ về số lượng thì chúng ta không có bắt buộc. Và thứ họ, và chỗ này có một câu hỏi. Thí dụ một người nào đó, họ muốn zakat sớm hơn được không? Thí dụ như là họ được cái số tiền, thí dụ số vàng này chẳng hạn, hay là số súc vật này chẳng hạn, vào ngày và vào tháng Sầu Hoàn chẳng hạn. Sầu Hoàn là tháng 10, tức là sau Ramadan. Họ được sở hữu cái số lượng vàng hay là số lượng súc vật vào ngày hôm đó đủ số lượng, cho đến sang năm mới đến rồi mới có vô Ramadan thôi, thì còn một tháng nữa mới đến đủ một năm để họ zakat. Nhưng mà họ ý định họ muốn zakat trong tháng Ramadan, là họ muốn giúp cho những người Muslimin nghèo trong tháng Ramadan để mà họ có tiền để mà họ nhịn chay, hoặc là có tiền để mà họ xây xả trong tháng Ramadan, thì chắc được không? Thì câu trả lời là được, chúng ta được phép zakat sớm hơn thời gian chúng ta bắt buộc, được phép. Nhưng mà có bắt buộc hay không thì không có bắt buộc. Khi nào nó đến thời gian thì mới bắt buộc. Lúc này thì khuyến khích, lúc này rơi vào trường hợp là khuyến khích nên zakat, để chúng ta có thể giúp giải quyết khó khăn cho một số cái bà con mình khó khăn. Giống như những người nào mà sang năm đến năm nay có dự định zakat nhưng mà vẫn chưa đến zakat, thì nhân Ramadan đến này có thể giúp sức zakat trước, để chúng ta giúp cho những người, một số anh em Muslim nghèo chúng ta có cái phần khá giả hơn trong vấn đề nhịn chay Ramadan, cho nó cho đầy đủ và nó thoải mái hơn về tinh thần, thì được phép. Cái điều kiện thứ ba là nuôi ăn bằng thức ăn tự nhiên, tức là nuôi bằng cái cỏ tự nhiên cắt ngoài đồng vào, chứ không phải là cỏ mà chúng ta trồng. Còn nếu mà cỏ chúng ta trồng thì cái phần đó không có bắt buộc. Và cái bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: Wa fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha idha kanat arba'ina ila ishrina wa mi'a shah, là cái dê zakat cù và dê được nuôi bằng thức ăn tự nhiên khi nó từ 40 con cho đến 120 con là zakat một con cù trưởng thành. Đó là cái khoảng lượng ít nhất là 40 con cho kéo dài trên cho 120 con, thì đó là cái khoảng bắt buộc phải zakat một con cù trưởng thành. Cái chỗ này là Nabi Zalam nói cỏ mọc tự nhiên, thức ăn tự nhiên. Như thế nào là thức ăn tự nhiên? Cỏ tự nhiên tức là cỏ chúng ta đi ra ngoài đồng chúng ta cắt được, giống như chúng ta đi ngoài mương rẫy hay chúng ta đi ra ngoài ruộng vậy đó, có cỏ nó mọc sẵn tự nhiên thì chúng ta cắt về, thì cỏ đó là cỏ tự nhiên, chúng ta nuôi nó hoàn toàn bằng cái lưỡi cỏ đó thôi. Thì đối với người nào nuôi trâu, nuôi bò, nuôi cừu, dê bằng cái số cỏ đó thì phải zakat. Hoặc là gì, chúng ta lùa cái đàn súc vật chúng ta ra ngoài đồng, ra ngoài rẫy hay lên trên gì cái vùng nuôi cao nguyên gì đó, nó có cỏ nó mọc sẵn thì chúng ta cho nó ăn những cái cỏ tự nhiên, không cần phải trồng, không có tốn tiền trồng hay không có tốn sức gì cả trồng trọt hết. Thì những người chăn nuôi vậy bắt buộc phải zakat về cái đàn súc vật của mình. Còn nếu như trường hợp bây giờ thì cái cỏ ở giống như ở miền Tây Nam Bộ đây đó, bây giờ nông dân người ta ít, cái lượng cỏ mà tự nhiên nó lại hiếm đi, ngày càng nó bị giảm đi do gì, do rất nhiều nguyên nhân. Bây giờ họ xây qua cái vấn đề là họ trồng cỏ bằng cái giống cỏ mà giống họ thường gọi là cỏ dôi đó, nó to như cây sậy vậy đó, và nó cái bổ dưỡng, nó dinh dưỡng nó nhiều hơn đối với cỏ tự nhiên, và làm cho con vật nó mau lớn hơn. Thì những người nào mà trồng cỏ như thế để mình chăn nuôi thì những người đó không bắt buộc zakat. Mà chứng là này bị Salam nói rõ ràng cái hadith chúng ta vừa nghe nãy: khi nào nuôi bằng cỏ tự nhiên mới zakat, còn khi nào mà nuôi bằng cái cỏ mà chúng ta cần phải trồng, cần phải tốn sức, cần phải tốn công, cần phải bỏ vốn đầu tư để mà có cỏ để cho con vật ăn, thì lúc đó không còn zakat nữa. Và cái bằng chứng kế tiếp cho việc mà nuôi cỏ bằng tự nhiên đó, thì Nabi Salam nói: Wa fi kulli ibilin sa'imatin fi kulli arba'ina bintu labun, là về lạc đà nuôi bằng cỏ thức ăn tự nhiên á, thì cứ mỗi 40 con thì zakat một con lạc đà cái tròn 2 năm tuổi. Thì đó là cái bằng chứng cho việc nuôi bằng thức ăn tự nhiên chúng ta mới zakat. Còn nếu mà nuôi bằng cái công sức chúng ta bỏ ra, vốn tự bỏ ra, thì chúng ta không có zakat. Thì chúng ta thấy Islam chúng ta quy định zakat nhưng không phải lúc nào cũng trở thành một cái hình thức là cứng rắn, là gì, một đường một duy nhất là bắt buộc phải làm, mà nó không phải vậy. Giống như chúng ta, những người mà gì, trồng trọt cũng vậy. Khi mà trồng trọt bằng cái lượng nước mà nước tự nhiên á, giống như nước mưa, giống như lúa mùa đó, thì cái gia cách của nó nhiều hơn là so với những người phải đầu tư trồng trọt, rồi đầu tư phân bón, đầu tư máy bơm, đầu tư những cái thứ khác, đầu tư nhân công này kia, thì cái lượng gia cách nó lại giảm sút. Thì Islam chúng ta cái bộ luật của nó luôn là tùy theo trường hợp, tùy theo lúc, để mà là tạo cái sự dễ dàng đối với tín đồ đi theo nó, chứ không phải lúc nào cũng cứng rắn cứng ngắc một chỗ là phải làm như thế cho dù khó thế nào cũng không phải, mà nó tùy theo trường hợp. Thì Islam chúng ta là tôn giáo rất là dễ, phù hợp cho mọi nơi mọi lúc đối với người nào biết nó. Em những người biết nó thì sẽ rất là gì, rất là dễ, thấy nó rất là dễ. Còn những người không biết thì cho rằng rất là khó, đặc biệt là những người mà chưa có hiểu biết về nhiều luật Islam cho rằng Islam rất gói quá, cấm cái này cấm cái kia cấm cái nọ, hoặc là bảo cái này bảo kia bảo nọ, thì những người đó là những người gì rất còn rất là kém về kiến thức, cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa thì sẽ được cái sự dễ dàng. Bởi vì Allah Ta'ala phán trong Quran, Allah Ta'ala phán trong Quran á, với nghĩa là gì, Allah không hề tạo cái tôn giáo Islam để gây khó khăn cho các ngươi, cho dù các ngươi là những người mạnh khỏe, các ngươi là những người tật nguyền, dù các ngươi là những người đang phải khó khăn, không bao giờ tạo sự khó khăn bất kể cái các người tật nguyền hay người như thế nào, Allah đều làm cái tôn giáo Islam này thuận lợi đối với họ, rất dễ dàng thuận lợi. Chúng ta nếu mà chúng ta nghiên cứu nhìn về cái luật Islam chúng ta, tất cả mọi giới luật của nó đều có sự giảm nhẹ đối với tùy trường hợp hết, tùy trường hợp đều có sự giảm nhẹ hết, tùy theo mỗi người mà Allah Ta'ala cho một họ một cái việc làm để phù hợp với họ, để mà họ tôn thờ Allah Ta'ala mọi nơi và mọi lúc và mọi hoàn cảnh đều là người luôn gắn kết nối họ với Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rồi cái điều kiện thứ tư, cái điều kiện thứ tư để chúng ta ra cách xúc vật đó là cái xúc vật đó không phải là xúc vật chúng ta chuyên dụng trong gia đình, tức là chúng ta nuôi những con vật dùng để buôn bán, dùng để kinh doanh về thịt thôi, thì những con vật đó mới dùng để mà ra cách. Còn những con vật chúng ta nuôi để mà chở hàng hóa hay lấy sức lực của nó để mà phục vụ cho gia đình chúng ta, thì những con vật đó không có phải tính vào cái số lượng động vật để mà ra cách. Em trừ khi là vì chúng ta kinh doanh nó dùng nó lấy sức lực thì chúng ta sẽ phải ra cách về cái số tiền chúng ta kiếm được từ nó, thì phải ra cách vấn đề đó. Rồi bây giờ chúng ta đến chủ đề thứ hai là mức lượng bắt buộc ra cách, tức là chúng ta sẽ biết cái mức lượng của từng loại động vật ra cách thế nào, tức là lạc đà bao nhiêu con ra cách như thế nào, và trâu bò bao nhiêu con ra cách như thế nào, và cừu dê như thế nào, thì chúng ta sẽ biết từng phần đó. Thứ nhất về mức lượng bắt buộc về lạc đà, tức là bao nhiêu con lạc đà sẽ ra cách. Thì trước tiên đó, khi chúng ta có đủ được 5 con lạc đà, thì người nào đủ được 5 con lạc đà thì phải ra cách một con cừu cái tròn 1 tuổi hoặc là con dê tròn 2 năm tuổi. Em chúng ta nghe kỹ ha, là vì nếu chúng ta nuôi được 5 con lạc đà nó đủ điều kiện ra cách, thì chúng ta phải ra cách thứ nhất là một con cừu cái tròn 1 tuổi hoặc là một con dê tròn 2 tuổi, thì một trong hai cũng được. Rồi khi mà số lượng nó tăng lên là 10 con, tức là từ 5 con cho đến 9 con là chúng ta ra cách theo cái mức lượng đầu tiên. Vì khi tăng lên 10 con là chúng ta ra hai con cừu cái trưởng thành, thì cứ mỗi 5 con là một con cừu cái, 10 con là nó lên gì, lên 2 con. Khi lên 15 con lạc đà thì tăng lên là 3 con cừu cái trưởng thành. Và khi tăng lên 20 con lạc đà thì nó lại 4 con cừu cái trưởng thành. Và khi nó tăng lên 25 con lạc đà thì lúc này ra cách một con lạc đà cái tròn 1 tuổi, bước vào tuổi thứ hai. Và nếu không có thì chúng ta ra cách một con lạc đà đực tròn 2 tuổi. Thì cái chỗ này đó, ra cách đó, thường thường chúng ta thấy là thường là kêu ra cách con cái nhiều hơn con đực. Cái mục đích là gì? Islam chúng ta kêu ra cách những con vật mà kêu ra cách con vật cái đó, để mục đích là gì? Cho người nghèo họ hưởng được con vật cái, con súc vật cái để mà họ xin lời cho họ. Em họ mau được cái lời. Giống như sao, nếu mà ra cách con đực thì con đực nó sẽ như thế, cho dù một năm sau thì con đực nó vẫn không phát triển gì hết. Nhưng mà nếu cho họ người nghèo một con cừu cái thì một năm sau thì họ sẽ có được thêm một cái thế hệ đàn con,
Còn nếu thêm một năm nữa thì họ sẽ được gì? Số lượng lạc đà hay số lượng con vật nó sẽ tăng lên. Thì mục đích đó để giúp cho những người nghèo họ thoát nghèo hay là gì, bớt đi phần nào khó nhọc trong cuộc sống của họ. Và cái giá trị của con cừu cái mà nó có chữa thì nó sẽ gì có giá hơn là con đực. Thế nên Islam chúng ta quan tâm đến vấn đề đơn giản, thế Islam quan tâm đến nhiều hơn những cái đề khác nữa. Đây, tiếp tục là khi mà tăng lên 36 con cho đến 45 con thì ra cách một con lạc đà cái tròn 2 năm tuổi. Và khi tăng lên từ 46 con cho đến 60 con là ra cách một con lạc đà tròn 3 tuổi bước vào tuổi thứ 4. Và khi tăng lên từ 61 con cho đến 75 con thì ra cách một con lạc đà tròn 4 tuổi bước vào tuổi thứ 5. Và khi tăng lên 76 con cho đến 90 con là ra cách gì cho đến hai con lạc đà cái tròn 2 năm tuổi bước vào tuổi thứ 3. Thì chỗ này chúng ta tăng lên là hai con, không còn một con như là gì cái phần trên nữa. Vậy khi mà tăng lên 90 con cho đến 120 con thì ra cách hai con lạc đà tròn 3 tuổi bước vào tuổi thứ 4. Và khi tăng lên hơn 120 con thì cứ mỗi khi tăng lên 40 con thì ra cách một con lạc đà tròn 2 tuổi. Thì cứ như thế chúng ta nhân lên cái số lượng của nó. Và khi tăng lên 50 con thì ra cách một con lạc đà tròn 3 tuổi. Đây, cái bằng chứng cho cái những cái đề mà chúng ta vừa nói khi nãy đó là hadith của ông Anas radhiyallahu anhu, ông ta kể là trong cái quyển sách Zakat mà Nabi Sallam ghi chép á, nó có cái đoạn là khi lạc đà từ 5 đến ít hơn 24 con là Zakat một con cừu cái trưởng thành, và khi tăng lên 25 con đến 35 con là Zakat một con lạc đà cái tròn 2 tuổi. Thì cứ như thế nó đi lên. Cái hadith này là một phần của cái hadith dài đó. Còn cái đây nữa là nó có cái bản tóm tắt về cái Zakat, thì số lượng của nó có sẵn trong đó, thì chúng ta dựa vào cái phần bản này mà chúng ta gì Zakat. Cái mức lượng thứ hai, cái là gì, về mức lượng trâu và bò. Thì thứ nhất, khi mà bò hay là trâu chúng ta nó đạt được 30 con cho đến 39 con là Zakat một con bò tròn 1 tuổi. Em bò cũng như trâu nghe chúng ta gì, bò và trâu nó cùng một loại của nó, cho nên gì, từ khi mà đạt được 30 con cho đến 39 con là ra cách một con bò tròn 1 tuổi. Và khi mà tăng lên 40 con cho đến 59 con là ra cách một con bò tròn 2 tuổi. Thì con bò tròn 2 tuổi này, con bò này mới được đủ làm qurban. Rồi, khi tăng lên 60 con cho đến 69 con là ra cách một con bò tròn hai con bò tròn 1 tuổi. Lúc này nó tăng lên hai con, khi mà từ 60 con cho đến 69 con thì nó phải ra cách hai con bò tròn 1 tuổi. Và khi nó tăng lên hơn nữa thì cứ mỗi 30 con thì mỗi ra cách một con bò tròn 1 tuổi, thì cứ mỗi 40 con là ra cách một con bò tròn 2 tuổi. Thì cứ thế chúng ta thì tính dài lên. Em, và cái bằng chứng là cái hadith của Mu'adh, cái hadith trước hồi nãy là ông ta kể người Rasul Salam ra đệnh cứ mỗi 30 con lạc đà, cứ mỗi 30 con bò là ra cách một con bò tròn 1 tuổi, và cứ mỗi 40 con bò là ra cách một con bò tròn 2 tuổi. Thì đó là bằng chứng Nabi Sallam ra lệnh cho ông Mu'adh bin Jabal đi Yaman làm nhiệm vụ lấy Zakat. Và cái tiếp nữa là cái bản tóm lược của nó, thì chúng ta dựa vào cái bản này để mà chúng ta tìm hiểu nó chính xác hơn. Và chúng ta đi đến cái phần số 3 là về cái mức lượng cừu và dê. Thì khi cái đàn cừu và dê chúng ta đó nó có đủ 40 con cho đến 120 con là phải Zakat một con cừu cái. Rồi, mức thứ hai là khi tăng lên từ 121 con cho đến 200 con là ra cách hai con cừu cái. Và khi nó tăng lên từ 201 con cho đến 300 con là ra cách ba con cừu cái. Và khi nó tăng lên là gì mức lượng. Bây giờ khi cừu và dê tăng lên mức lượng này, cứ thế chúng ta thì cứ mỗi 100, thí dụ như chúng đã 300 con rồi mà nó tăng hơn nữa, nuôi nhiều hơn là 300 con, thì cứ mỗi 100 con thì ra cách một con cừu cái. Thì cho dù số lượng nó tăng lên bao nhiêu thì cừu dê nó dễ tính hơn là lạc đà và gì trâu với bò. Chúng ta đó mà thì cứ ví dụ hơn 300 con thì nếu nó tăng lên 100 con thì cứ mỗi suất một con cừu, tăng lên thêm 100 con nữa thêm một con cừu nữa, cứ thế nhân lên. Và cái bằng chứng cho cái gì những điều chúng ta vừa nói là cái hadith của Manas cũng trong cái sách Zakat mà Nabi Salam đã ghi chép là có đoạn về Zakat, về Zakat cừu và dê nếu được nuôi bằng thức ăn tự nhiên. Chúng ta nhớ trong cái hadith này Nabi vẫn nói về ăn tự nhiên, đề cập ăn tự nhiên không, là vì nếu được nuôi bằng thức ăn tự nhiên thì khi đạt đủ 40 con cho đến 200 con là Zakat một con cừu cái, khi tăng hơn 100 con tăng hơn 100 con cho đến 200 con là Zakat hai con cừu cái, và khi tăng hơn 200 con cho đến 300 con là Zakat ba con cừu cái, và khi tăng hơn 300 con thì cứ mỗi 100 con là Zakat một con cừu cái. Thì trong cái hadith này Nabi vẫn đề cập đến vấn đề thức ăn tự nhiên, thì thức ăn tự nhiên này nó là cái điều kiện để mà chúng ta Zakat, giống như hồi nãy chúng ta bàn tính như hồi nãy đó. Và kế tiếp nó có cái bảng thống kê về cái số lượng, thì chúng ta dựa vào cái bảng này để chúng ta Zakat cho nó chính xác hơn và nó hiểu rõ hơn cái bài học của chúng ta. Đây, bây giờ chúng ta qua chủ đề thứ ba là về loại hạn, cái về loại hạn tài sản bắt buộc Zakat, tức là chúng ta Zakat cái loại nào. Thí dụ như một đàn súc vật chúng ta hay là cái số tài sản chúng ta, thường thường là chúng ta chia làm ba loại. Thứ nhất là loại xấu, đó là kêu loại dở, loại dạt. Thứ hai là loại trung bình. Thứ ba là loại tốt. Thì giữa ba loại sản phẩm như thế đó, chúng ta sẽ lấy cái loại nào để chúng ta Zakat? Thì Islam chúng ta là một bộ luật luôn ở đứng ở tầm trung, tức là trung hòa, không có quá đáng nhưng cũng không có bị thiệt thòi, cho nên luôn lấy ở mức chính giữa để mà chúng ta Zakat. Không được phép Zakat cái phần sản phẩm dạt, tức là những loại thừa, những loại mà nó kêu là những hàng yếu kém dở đó, không được phép Zakat. Chứ cấm Zakat những loại mà hạng nhất, giống như là thuộc loại mập mạp hay là loại dạng đắt giá nhất trong cái số sản phẩm chúng ta thu hoạch được, đó là gì cũng không. Mà chúng ta chỉ Zakat cái hạng sản phẩm nằm ở chính giữa hai cái tốt và cái xấu, đó là gì? Đó là bắt buộc phải Zakat cái tài sản đó. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã ra lệnh cho ông Mu'adh bin Jabal khi đi Yaman làm nhiệm vụ đó. Thì Nabi sallam sau khi đã bảo ông ta làm nhiệm vụ xuống thì Nabi sallam mới nói ông ta thêm một câu lời khuyên. Nabi nói iyyakum wa qara'ima amwalikum amwalihim, là ta khuyến cáo ngươi, tức là khuyến cáo ông Mu'adh bin Jabal, ta khuyến cáo ngươi lấy ra cách từ những loại về sản phẩm tốt nhất của họ, tức là hạng phải là cái loại sản phẩm đặc biệt của họ, thì sản phẩm hạng nhất của họ đó là gì? Haram. Kể cả chúng ta vậy, giống như chúng ta có một đàn cừu, một đàn dê chẳng hạn, thì chúng ta sẽ lựa nó khi ra cách, chúng ta phải phân loại nó. Cừu nào thuộc loại hàng dở nhất, chúng ta nó sẽ cho nó vào bên. Cừu dê nào thuộc hàng tốt nhất, chúng ta cho nó vào bên. Thì còn lại đó là cái khoảng cừu dê tầm trung. Thì chúng ta sẽ ra cách ở cái khoảng tầm trung đó. Cái phần mà yếu kém, cái phần con dê bệnh, con dê ốm, con dê yếu này, đó là haram, haram. Chúng ta ra cách. Còn nếu những con vật cừu dê mà lột mập mạp rồi gọi đắt tiền của đàn tốt nhất của đàn cừu chúng ta, thì chúng ta hãy để dành, chúng ta bán nó có giá. Còn lại cái khoảng giữa chúng ta sẽ lấy ra cách. Rồi thì sao chúng ta thấy là gì? Không có quá đáng cũng không có bị phải thiệt thòi. Em cái người nhận ra cách họ sẽ được hưởng cái phần xứng đáng mà họ hưởng. Em mà người nào mấy đứa người nào mà có tự nguyện lấy cái phần con vật tốt nhất ra cách thì đó là quyền của họ, không cấm nha. Tức là gì? Chỉ cấm họ dùng những con vật thuộc hạng yếu kém để ra cách, đó là haram. Còn nhưng mà cái phần sản phẩm đặc biệt đó, loại dê cừu mập nhất của họ, họ được phép để dành, họ không bắt buộc họ ra cách. Nhưng nếu họ tình nguyện họ lấy số phần ra cách thì họ sẽ được hưởng thêm nhiều hơn cái phần ra cách của họ. Cái bằng chứng kế tiếp do cái vấn đề mà chúng ta lấy cái ra cách từ những cái phần ở tầm trung là ngay chính giữa đó, là được truyền lại từ ông Umar radiallahu anhu. Ông ta đã nói với người hầu là Sufyan của mình, ông ta nói: ngươi hãy nói với cộng đồng của nhà ngươi, chúng tôi sẽ lấy những con vật mẹ đang ma và chúng tôi sẽ để lại những con vật mẹ đang nuôi con, đang mang thai, đang sử dụng sức kéo, những con mập mạp, đó là những con vật đó sẽ để cho các ngươi. Chúng tôi chỉ lấy những con vật cừu, những con cừu nào tròn 1 tuổi và tròn 2 tuổi mà thôi, đó là công bằng giữa chúng tôi và các ngươi. Tức là Umar nói với người hầu mình Sufyan: ngươi về nói với dân chúng của nhà ngươi ấy, là người Islam bắt buộc zakat ấy, không lấy những con vật mập, không lấy những con vật đang mang thai, những con vật đang nuôi con, những con vật sử dụng sức kéo đó, không lấy những con vật đó, mà chỉ lấy những con vật nào mà đã tròn một tuổi, tròn hai tuổi mà thôi. Đó là tầm trung, công bằng giữa đôi bên, không có ai thiệt thòi hết. Em nếu mà chúng lấy con vật ốm thì cái người nghèo hưởng sẽ thiệt thòi. Nếu mà ốm quá về làm sao nuôi nó, mà chăm sóc nó để mà được hưởng lợi từ nó. Còn nếu mà lấy con vật mập mạp thì cái người xuất gia cách sẽ bị lỗ. Em thì Islam luôn tính cái tầm trung giữa đôi bên, không có sự thiệt thòi giữa người phải gia cách và người nhận gia cách. Đó là cái phần thứ ba. Và đến chủ đề thứ tư, đó là về hùn vốn chăn nuôi. Cái hùn vốn chăn nuôi này đó, nó có hai hình thức hùn vốn. Thứ nhất là không rõ ràng chủ quyền. Như thế này là hai người cùng sở hữu chung một đàn gia súc nhưng không rõ ràng là mỗi người sở hữu bao nhiêu con. Tức là cả hai hùn tiền vào bà vốn ban đầu để nuôi, nhưng mà sau đó cái đàn gia súc nó phát triển lên, họ không có chia, họ chưa có chia được là bao nhiêu con của mỗi người trong cái đàn gia súc đó. Đó là dạng thứ nhất. Dạng thứ hai là rõ ràng về chủ quyền, tức là hai người cùng sở hữu chung một đàn gia súc nhưng mỗi người biết rõ được mình hưởng bao nhiêu con trong đó. Em thì cái bằng chơi về cái giáo luật gia cách cho cả hai hình thức này, thì khi đã đủ điều kiện gia cách thì phải gia cách, bởi vì cả hai được xem là tài sản của một người. Tức là khi mà cả hai hùn vốn vào làm thì xem như tài sản của một người, bắt buộc phải gia cách khi đã đủ điều kiện gia cách. Và thứ hai gì, bởi vì cả hai người cùng có chung một cái nhiệm vụ và hưởng chung một cái quyền lợi. Nói chung nghĩa vụ là gì? Phải chăm sóc chúng, là phải là gì, làm chuồng trại cho chúng. Đó là nghĩa vụ của họ phải làm, và họ được hưởng quyền lợi từ cái đàn súc vật đó, cùng chung giống như nhau và điều như nhau. Thì cả hai khi đã đủ điều kiện gia cách, bắt buộc phải gia cách nguyên cái đàn súc vật đó, chứ không được phép chia ra. Và bằng chứng, và Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: La yujma'u bayna mutafarriqatin wa la yufarraqu bayna mujtami'. خشيت الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. Thì Nabi Sallam nói không được phép gom hai nguồn vốn riêng biệt với nhau thành một, và cũng không được phép tách một nguồn vốn ra nhiều phần nhỏ để sợ gia cách. Nếu mà người nào gộp lại thì phải chia đều cho nhau lại. Thì cái hadith này nó như thế này. Ví dụ hai người hùn vốn nuôi một đàn cừu, và cái đàn cừu đó đã được nó được 40 con đi chẳng hạn, được 40 con trở lên, thì gần đến giờ gia cách, gần đến cái thời gian gia cách, hai người này sợ gia cách mới chia ra, mỗi một người thì phân nửa, tức là mỗi người chỉ có 20 mấy con thôi, thì một người đem đi phân nửa, thì không có gì để mà tránh gia cách. Đó là haram, bắt buộc phải gia cách. Em đó là bắt buộc gia cách. Trường hợp thứ hai, con thí dụ như ba người, mỗi một người được 40 con, khi gần đến giờ gia cách ba người họ mới gom lại thành một đàn là 120 con. Này nếu một đàn 120 con thì chúng ta gia cách có một con, một con cừu một tuổi mà em. Còn nếu như để ba bày riêng thì mỗi một người sẽ gia cách một con, thì họ sẽ là gì, họ tiếc, họ mới gom lại để họ tránh được hai lời được hai con em. Thì đó là sự mưu mô tính toán, đó là haram. Thì cả hai hình thức đó haram, không được phép tách đàn ra để tránh gia cách, hoặc là gom lại để mà tránh gia cách. Cả hai đều là hình thức haram, không được phép. Thì đến đây chúng ta xong cái bài chúng ta đi hôm nay. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.